rút lui kịp lúc, người tỉnh táo nhất Lương Sơn. Sau khi dẹp xong Phương Lạp, mọi người đều mong được phong quan tiến tước. Nhưng Yến Thanh lại nhìn thấu hiểm họa phía sau. Anh khuyên Lưu Tuấn Nghĩa, ghi chủ công há chẳng nghe Hàn Tín lập 10 đại công lao, cuối cùng vẫn bị giết. Chi bằng nộp lại ấn tín, cùng nhau ẩn danh, tìm nơi thanh tịnh an hưởng tuổi già. Tiếc thay, Lưu Tuấn Nghĩa say mê công danh, không nghe. Yến Thanh đành rơi lệ, lạy tám lạy rồi lặng lẽ ra đi. Đêm đó, anh thu xếp vàng bạc, biến mất không để lại dấu vết. Sau này, Lưu Tuấn Nghĩa quả nhiên bị gian thần đầu độc chết thảm, còn Yến Thanh trở thành một trong số rất ít hảo hán Lương Sơn được kết cục viên mãn. Chính sự vì biết thời, biết thế, biết lui ý ấy mới khiến Thi Nại Am phải nói lên, vì mạnh hơn cả 35 người kia. Kết luận, Lãng Tử hoàn hảo, phong lưu mà không phóng túng. Yến Thanh được gọi là y Lãng Tử, y vì tài hoa phong nhã, đi đâu cũng như dạo chơi. Nhưng anh tuyệt nhiên không nhẹ dạ, không buông thả. Xuất thân hèn mọn, nhưng phẩm cách và trí tuệ của anh vượt xa tất cả. Có lòng trung như Lý Quy, nhưng không nóng nảy. Có mưu lược như Ngô Dụng, nhưng không mưu mô. Có phong thái như Sài Tiến, nhưng không kiêu ngạo. Có lẽ, chính Thi Nại Am muốn gửi gắm qua nhân vật Yến Thanh một thông điệp. Anh hùng chân chính không nằm ở thứ bậc hay chiến công, mà ở sự kết hợp hoàn hảo giữa trí tuệ và nhân cách.